Tiểu truyện Thiền sư từ Đạo Hạnh. Cổ thư dâm quyển đèn trong rạng, không bút hương để thảo giấy hoa. Xưa trước mấy ngàn chân miếu nguyệt, cung thiền một thoáng tuyết sương pha. Làng Yên Lãng, huyện Vĩnh Thuận, có gã thư sinh họ Từ tên Lộ, cha là Vinh, làm đô án tăng quan đời Lý. Mẹ là Loan, họ Tăng Thị, vốn quê mùa dân dã. Từ, người thông minh bạc thiệp, du hiệp lỗi lạc, có chí lớn, thường hay thổi sáo, đá cầu, đánh bạc làm vui. Bạn kết giao thân sơ không kể xiết, nhưng tri tâm tri kỷ chỉ có mấy người. Kia là gã phường chèo họ Phan, tỉnh thì ca ngâm mấy khúc, say thì ôm trăng mà ngủ. Nọ là nho sĩ Phí Sinh, kinh luân một túi, trăng gió mấy bầu. Đôi khi lại cùng với đạo sĩ họ Lê mà theo gót chàng Lưu, chàng Nguyễn, hoặc niệm chú luyện đan, hoặc mơ màng trong đám bạch dân mà vịnh câu, tiêu dao nghe thường khúc. Quan đồ án buồn lắm, lêu lỏng du hí thế là hư. Đêm kia trăng sáng, trăm mối bên lòng, Vinh dạo chơi bên gốc liễu, tình cờ nhìn trộm vào phòng Lộ. Ngọn đèn dầu phụng cháy tàn leo lét, kinh văn cổ thư bỏ đống xung quanh. Lộ tựa án mà ngủ, tay chưa rời sách, bèn giật mình lẩm bẩm: con rồng này đang say ngủ thật ư? Từ đó, Vinh yên chí về tiền đồ của con, không hỏi han gì nữa. Lâu sau, Vinh bực mình chuyện triều đình, từ chức đồ án, cạo đầu lên núi làm tăng. Từ Lộ không hổ thẹn công phu thập niên đăng hỏa, ứng thí, đổ đầu khoa thi Bạch Liên. Niềm vui chẳng được bao lâu, Lộ nghe hung tin cha có mối bất hòa với Diên Thành Hầu, em vua Lý Nhân Tôn, rồi hầu thuê đại điên pháp sư đánh chết. Kế, gia đình lại bị Trác truy nã, bèn cùng với mẹ là Tăng Thị trốn về cố hương của bà tại làng Phục Lạp, phủ Quốc Oai. Tăng Thị buồn phiền, lâm trọng bệnh, rồi thác. Đau đớn, điên cuồng, Lộ lấy trò bôi mặt, xé rách mảnh áo thâm, lang thang về kinh. Hôm kia bụng đói, chân run, Lộ dừng chân nơi một ngôi rừng. Ác đã xế đầu non, chim đã về bên tổ. Lòng riêng nổi, dậm trình xa, Lộ nghe ruột đau quằn quặn. Chợt, chim lạ kêu xuyên từng không, rồi rớt nơi bụi rậm. Lộ bước lại, một con chim cánh xanh thâm, mỏ vàng đỏ, mắt như ngọc, cẳng như son, nhìn Lộ với đôi mắt như quen, như lạ. Lát sau, một đám mây trắng nổi lên, hiện hình người bạn cố tri, đạo sĩ Lê Toàn Nghĩa. Xiết bao vui sướng, cảm xúc tuôn tràn, Lộ ôm bạn mừng mừng tủi tủi. Rồi Lộ kể cho bạn nghe toàn bộ đầu đuôi mối oán thù tương kết đã đồn đãi khắp kinh thành. Cung vua họ Lý chợt nhiên có yêu ma quỷ mị lộng hành. Trong những đêm trăng mờ sau tiết trùng dương là có những hình ma bóng quế chập chờn ẩn hiện. Ngoại cung gió như gào như oán, lửa từng đốm xanh biếc lập lòe, tiếng ai khóc nỉ non. Khi sao mai vừa mọc, từ lầu cao Diên Thành Hầu thấy bóng người bay ra cửa thành tây. Sáng ngày trong cung đông, mấy chục cung nữ bị gian dâm còn sợ hãi xanh mặt núp sau rèm lụa. Triều đình họp lại, có người nói: từ khi Vinh kia bất mãn triều đình, rủ áo cạo tóc làm sư, thường mổ gà quạ mà đọc chú, lấy máu chó mực mà luyện bùa, vậy có thể là y chăng? Diên Thành Hầu bản tính nóng nảy, vào năm Long Phù Nguyên Hóa thứ tư, trước điện Thiên An đã dùng hốt đánh Trung Nghĩa Hầu, em của y bị lỗ đầu. Từ Vinh bất như ý đã thốt lời phạm thượng, vậy là Diên Thành Hầu để tâm. Này trước sự kiện mà các quan đã nói, chẳng lường sau xét trước, muốn bắt tội Vinh nên vu oan giá họa. Bản hầu thấy rõ y bay qua cửa thành Tây mà về núi, tay còn nắm cái xiêm của người cung nữ. Từ Vinh nghe Diên Thành Hầu kết tội mình, đùng đùng nổi giận, chỉ tay về cung Khuyết, nói như sấm. Thằng Diên Thành Hầu kia rồi sẽ biết tay ta. Ý mình là em vua cháu chúa rồi huênh hoang tự đắc, coi thiên hạ không ai. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ngậm máu phun người mà được ư? Nhục mạ phỉ báng người mà được ư? Thế rồi Dinh đạp qua cửa mà về nhà Diên Thành Hầu ở An Quyết Hạ. Sắn tài nhổ một cây cao, dùng cây cao đập sụp một bức tường, rồi leo lên mái nhà mà ăn thịt uống rượu. Diên Thành Hầu nghe tin cả sợ, không dám ra khỏi cửa cung. Tả Hữu mách bảo một vị pháp sư cao tay ở làng Dịch Vọng, chùa Thánh Chúa là Đại Điên Hòa Thượng. Nghe danh Đại Điên, đến lượt Từ Vinh lo sợ, định tìm đến để phân lẻ thị phi. Vừa đến cầu Yên Quyết Thượng, Đại Điên đã biết trận đánh chết rồi quan sát Từ Vinh xuống sông Tô Lịch. Ôi mối oan khôn rửa, mối hận đã thêm. Khí uất của Từ Vinh không tiêu tán được, nên khi xác trôi đến cầu An Quyết Hạ, bến cót, bỗng đứng sững lên, chỉ tay vào nhà Diên Thành Hầu suốt ngày không chịu trôi đi. Hầu sợ lại cho người báo với Đại Điên. Đến lúc này, Đại Điên mới hiểu là Từ Vinh bị oan, nên óc như chảo lửa, tâm tợ đồng sôi. Nghĩ mình công phu tu tập thế là nước đổ sông. Nghiệp đã kết, nhân đã gieo, kiếp lai sinh âu là phải trả quả vậy. Qua cầu, lòng bồi hồi nhìn con nhạn trắng, bóng in đáy nước. Hốt nhiên, Đại Điên thấy rõ chân diện mục của mình, giác ngộ đạo lý cao siêu. Bây giờ, lòng rỗng không trăm mối. Đến An Quyết Hạ, Đại Điên chắp tay nói với xác Từ Vinh. Từ đạo hữu, sinh là không mà chết cũng là không, thì xá gì cái thân huyễn hóa bọt nước phù kiều mà không thả trôi theo dòng nước chảy. Lại nói, việc trước Từ đạo hữu nóng nảy nên bị hàm oan, việc trước bần tăng ngu si nên phải chịu tội. Bây giờ không nói nữa, chúng ta đều là kẻ tu hành, đi chân đất, mặc áo vải, thì lợi danh phú quý của trần gian kia đâu phải là miếng mồi câu nhữ để phát sanh chuyện hiềm thù vô lối. Giả bần tăng có nghe rằng phàm kẻ tu hành nóng giận không qua đêm, tham ưa không đầy khắc, thì Từ đạo hữu còn núi chi mà không xả quách? Xả đi Từ đạo hữu, xả đi. Xác Từ Vinh có vẻ nghe theo, rung động mạnh, đổ ập xuống và trôi đi. Lộ kể xong, bóng chiều bản lãng, tất dạ ngậm ngùi. Nhìn Lộ, Lê an ủi. Bây giờ, đệ cảm thấy thương cuộc đời, thương nhân tình thế thái, thương Đại Điên, thương Diên Thành Hầu, thương Từ Thúc Phụ, muốn lên non xanh sống đời tịch mịch. Từ huynh hãy phất tay một cái mà cùng đi với đệ, được chăng? Từ Lộ đứng dậy, không nói không rằng, mặt tái ngắt. Lát sau, thâm tím lại, mắt như hai hố lửa nhìn đăm không chớp. Họ Lê lại nói, cuộc trần này đảo điên điên đảo, rối mù chuyện ân oán thị phi, niềm vui như bóng chớp, thân thế tợ nhòa câu. Non xanh kia còn nhiều cảnh đẹp, sao ta không tiếp tục luyện thuật trường xuân bất lão, đạp Đông Hải, dạo non Tây, lúc ngẫu hứng ghé Dương Mẫu dự bàn đào, nâng chén Quỳnh Tiên mà uống cạn. Từ Lộ cảm tạ bạn mà rằng, phụ thù bất báo, làm con hiếu được ru. Lê huynh, hãy vì đệ mà dạy cho chút thuật mọn được chăng? Cứ cái tài biến hóa đi mây về gió của đạo huynh thì gã Đại Điên kia nào có ý nghĩa gì? Lê lắc đầu mà than. Ôi, phép của đạo chưa bằng phép của Phật. Lão pháp sư kia đã luyện được tông chỉ tôn mật của cái gọi là Phật đỉnh Tôn Thắng Gia Cú Linh Nghiệm Đà La Ni. Nó cao sâu, huyền bí, khôn lường. Nó có thể đạt đến trạng thái kim cang bất hoại thân, thanh tịnh mọi định mệnh. Biết tiếng mưa rơi ngoài ngàn dặm, biết kiếp trước, biết cả kiếp lai sinh. Đệ là tài đảng tử, lãng du sông nước. Chí đã không như con hồng kia, con ngạc nọ. Nghề nhà lại chẳng tinh, chẳng luyện. Thì dám dí với Phật lực Đà La Ni Tôn Thắng được ru. Từ Lộ nghe nói, biết bạn không chịu truyền, bèn phất tay rũ áo. Thù cha chưa trả, nếm trái mật cũng không biết mùi, nằm giường chông cũng không thấy buốt, nghe tiếng câu đã nao lòng, nhìn bóng nguyệt đã thẹn mặt. Đệ đâu dám ngồi đây mà bàn chuyện cao siêu này nọ. Thôi, chúc Lê Huynh về cõi non bồng nước nhược, đệ sẽ đem cái thân vô dụng này mà thí mạng với lão đại điên. Lê Can Hoài không chịu, bèn thở dài. Lộ xăm xăm bước về phía trước, bóng lẫn giữa rừng cây, con đường và nỗi lòng dằn vặt. Từ hôm đó, Lộ nghĩ kế để trả thù cho cha. Bằng hữu ở kinh đô giờ không ai còn nhìn ra mặt Lộ. Vai vác bị gãy, mặt bôi lọ chảo, áo túm hàng trăm mảnh, lang thang đầu đường xó chợ. Lộ bây giờ đã quen chuyện ngủ quán ngủ đình, đã dễ dàng đánh bạn với bọn vô lại, bất tiếu. Đời chàng giờ coi như cỏ rác, thân thế khác nào nước cống đổ sông. Mối thù kia canh cánh tất lòng, không nguôi được, không khuây được. Hôm nọ, đại điên đang đi quanh con Lộ vắng với chú Tiểu, quẩy chuông mỏ sau vai. Dịp đã đến, Lộ thủ một chiếc gậy to núp trong bụi rậm. Đợi đại điên qua, Lộ dùng tất cả sức bình sinh để quật mạnh vào đầu của y. Bỗng, một tiếng quát bên tai như sấm động. Thôi, thôi! Lộ thất kinh, hốt hoảng bỏ chạy. Suốt mấy dặm trường không dám ngoảnh lại. Từ Lộ buồn mấy ngày, thất tha thất thểu. Lạ, không biết tiếng ai. Vậy là thù cha không báo được ư? Mặt mũi đâu mà làm thân nam nhi ở đời? Đã ba ngày nay, Từ Lộ nằm dưới gậm cầu An Quyết Thượng. Đại điên đi một đám tế bên kia sông trở về chùa lúc trời huỳnh hôn. Hai chân lão pháp sư thoăng thoắt không dính đất. Từ Lộ hờm sẵn, nhanh như một con mèo, chàng nhảy ra, phủ một gậy như thiên lôi giáng. Một tiếng bốp vang lên, một thân người đổ xuống. Từ Lộ đứng sững, không ngờ trả được mối thù lại dễ dàng đến thế. Chỉ có vậy mà thôi ư? Lộ tự hỏi, rồi bước lại, cúi xuống. Chợt y thất sắc, run lẩy bẩy. Cái thầy ấy không phải đại điên, mà là đạo sĩ họ Lê, người bạn chí thân của chàng. Lộ gục xuống, ôm sát bạn khóc nghẹn ngào. Biết nói sao cho hết nỗi đau khổ cùng tột này. Chàng vác thay bạn lầm lũi đi vào rừng sâu. Đến một thung lũng bên bờ suối, dưới cội cây xanh mát mẻ, chàng để đạo sĩ họ Lê nằm xuống. Chàng khấn lầm thầm: Lê huynh, một khắc lầm ngàn thu còn ân hận, huynh sống khôn thác thiên, phò hộ cho đệ trả xong mối nợ hai lần thù. Non xanh còn đó, nước biếc còn đây, sau khi rửa sạch thù nhà, đệ sẽ về đây đập đầu mà thác cho trọn nghĩa kim bằng. Họ Từ đã thôi khóc, ngước lên nhìn trời cao, nước mắt ráo quảnh. Một đám bạch dân trôi qua núi, chàng tưởng thấy linh hồn họ Lê, kẻ đến và đi qua cuộc đời này không vướng bận. Nụ hoa nở, tiếng chim hót, dòng suối reo là niềm vui của chàng. Đôi mắt xanh biếc, đẹp dịu dàng, trong sáng, không một dẫn bụi khi nhìn cuộc đời. Chàng đến là kéo theo làn gió thanh lương, mát mẻ. Có lần nào đó chàng đi biệt tâm, khi trở về lại sắc sắc không không, nói rằng đã gặp duyên kỳ ngộ, nhưng thiên cơ bất khả lậu. Nụ cười chưa tỏ, thoáng một cái đã đi mất. Con người đó giờ nằm đây, thôi cũng yên phần với cây cỏ. Họ từ thở ra, cẩn trọng lấy lá phủ thay bạn, rồi như sợ người chết đau đớn, họ từ nhẹ nhàng sắp xếp đều đặn lên tử thi một lớp đá, sợ thú dữ đến xé mồi. Xong xuôi chặn mở lời than: thù trả chưa xong, thù tiếp thù, người nằm gốc núi lạnh thiên thu, thù kia xé ruột nào dơi hận, máu ứa căm gan nợ trả bù. Rồi chàng nghiến răng mà quay về lối cũ. Không bao lâu sau, dịp trả thù lại đến nữa. Lần này Lộ đứng trên tòa thành cổ, Đại Điên đi phía dưới. Chàng bật một tảng đá to hòm sẵn. Lộ yên trí, lão Đại Điên kia chắc hẳn nếu thoát khỏi chết cũng tàn tật suốt đời. Và khi mà rảnh rang mối nợ, chàng sẽ lên thung lũng kia ôm gốc cây mà ngủ giấc trăm năm. Đại Điên một mình một bóng, vẫn bước chân thoăn thoắt không dính đất. Họ Từ nhìn kỹ, Đại Điên vẫn không hay biết viên đá định mệnh sắp phủ xuống đầu mình. Âm, âm. Tảng đá rơi rất chính xác. Một đám bụi tung lên. Họ Từ nhảy vội mấy bậc cấp. Xung quanh im lìm, trời chiều cô tịch. Những cánh chim đâu đó tản loạn bay vút lên không. Xác một người nằm, đám cỏ loang máu. Lộ quan sát, chợt chàng thét to một tiếng, tóc dựng ngược. Kìa, chẳng phải là Đại Điên, mà kỳ quái chưa, lại là đạo sĩ họ Lê. Chàng tỉnh hay mê đây, là thật hay mộng đây? Lộ cắn lưỡi phun máu, chàng nghe đau. Họ Lê nằm đó, khuôn mặt bình thản, nhưng máu trào ra hai bên khóe miệng. Trước đây, vì chàng rối trí, Lê có thể dùng pháp thuật giả chết mà lừa chàng. Nhưng nay thì chàng không còn mong một phép lạ nào nữa. Lòng Lộ như chùng xuống sâu, không than khóc, nhưng lạnh ngắt. Bỗng, Lê cựa mình ngồi dậy, thoáng cái đã giọt ra xa. Từ huynh định giết đệ mãi thế ư? Lộ đùng đùng nổi giận. Lão tặc, ỷ biết biến hóa rồi trổ tài mà chơi ư? Lấy cái ngông nghênh của mình mà cợt nhạo lên nỗi đau khổ của người ư? Lê ôn tồn mà rằng: Từ huynh, không phải thế đâu. Lê Toàn Nghĩa này mà với dụng tâm không tốt thì xin cao xanh kia hãy tuyệt mạng đi. Rồi giải thích: Hôm từ giả huynh nơi rừng chiều, đệ xót xa mà rằng, muốn trọn nghĩa kim bằng, dẫu không đủ trí tài cũng cố mà giúp nhau. Thế rồi đệ đi bên huynh như hình với bóng. Khi huynh nằm đất cứng thì đệ ngủ cỏ mềm, khi huynh ăn cơm hẩm thì đệ nuốt cháo chua. Đệ nghĩ hòa thượng Đại Điên kia phép thuật cao cường, huynh muốn đổi mạng nhưng chắc gì đổi mạng được. Với cái gậy, với cục đá đến đệ mà huynh còn chưa giết được, thì đối với lão Đại Điên nọ nào có nghĩa gì? Càng giáng huynh thì chẳng thể, trăm ngàn lý lẽ cũng chỉ là gió thoảng ngoài. Thôi thì cứ lấy cái thân này mà làm thí dụ. Thực hư khác biết, huynh nếu không tin thì đành giao phần rủi may cho nghiệp số vậy. Thấy Lộ có vẻ lọt tai, Lê tiếp: Thù lớn bên mình huynh không thể không trả, lỡ là nghĩa kim bằng, thấy việc trái không thể không ngăn. Bày ra trò giả chết để sướng lắm ư? Đá dập lông ốc, gậy đánh vỡ đầu để khoái lắm ư? Từ huynh, quân tử trả thù 10 năm chẳng muộn, nhưng đất Nam ta hiện không có kẻ cao cường. Muốn trừ Đại Điên thì phải qua Tây Trúc, qua con sông lớn sẽ đến Yên Lĩnh Sơn. Vượt đến xứ Kim Sĩ Mang đã vô vàn khăn khó, nhưng chí quyết sẽ đến, lòng sẽ thành toại. Khi niềm hận đã nguôi, nỗi hờn đã lắng, hai ta lại nối cuộc tiêu dao cho bỏ tháng ngày vất vả. Nói xong, không đợi Lộ ừ hử, Lê rủ áo tung đám bạch dân, cánh chim xanh to đã bay về đầu núi. Từ tỉnh ngộ, cảm ơn cái lòng của bạn khôn xiết kể. Hôm sau, Lộ tự cắt tóc, khoác áo bá nạp làm tăng, tay gậy, tay nải, lầm lũi lên đường. Chàng nghe lời Lê nên quyết đến Tây Trúc, học đạo màu nơi đất Phật. Thế rồi, đội tuyết dầm sương, đói no chẳng quản. Lâu ngày chày tháng cũng tới được Bắc Biên. Trông lên thì núi trắng mây, trông xuống thì mù lấp vực. Chim bay còn ngại, lá rụng còn ngờ, hổ gầm bên lộ, thú chạy qua truông. Đã mấy lần họ từ đã chùng chân, kinh hoàng cho cái bí ẩn cô liêu của rừng thẳm. Nhưng rồi chàng lại cắn răng, cắm đầu lội suối băng đèo. Ngày kia gặp cơn giông lớn, Lộ vừa đói vừa rét nên cảm nặng, nằm rên dưới cội cây rồi mê đi. Lúc tỉnh dậy lại thấy mình nằm bên đống lửa trong ngôi miếu sơn thần, cạnh là hai vị tăng ngồi nhập định. Hồi lâu họ mở mắt, Lộ gượng dậy tỏ lời cảm ơn. Một người nói, xưa Phật tổ thí thân cho hổ dữ, nay tình đồng đạo giúp nhau chút ít trong lúc cơ nhở, thì có gì đáng để huynh ông phải bận lòng. Lộ đã khóc, bèn hỏi pháp hiệu. Một vị đáp, chúng đệ là Giác Hải và Minh Không, muốn qua Thiên Trúc thỉnh kinh và học đạo. Còn huynh ông chẳng hay. Lộ hớn hở đáp, đệ cũng vậy, đường xa có bạn thì nỗi mừng biết lấy chi cân. Núi rừng quạnh hiu, ma thiên nước độc, lại đường dài gian trở, một mình lùi lũi, lắm khi cũng kinh sợ vậy thay. Nói xong, Lộ xưng pháp hiệu mình là Từ Đạo Hạnh. Bởi niên trưởng lớn nên được hai vị kia xem là huynh. Từ đây có bạn đồng hành nên đường xa ngắn lại. Giả mang vui câu chuyện, đạo đàm tương đắc nên cũng quên đi lộ trình gian nan. Từ Đạo Hạnh mới cạo tóc làm tăng, tự xưng pháp hiệu mà hiểu lý đạo màu cũng thông suốt lắm. Hỏi giới đáp giới, hỏi kinh đáp kinh, hỏi luận đáp luận. Không có gì là không hiểu, không biết. Minh Không và Giác Hải rất kính phục. Hôm kia tới nước Kim Sĩ Mang, có nghĩa là mọi răng vàng. Lối đi treo leo hiểm trở. Sau khi gian lao vượt qua những vách đá trơn tuột, mấy lần lâm nguy, họ đối diện với con sông mênh mông, nước thẳm xanh, sóng xô dào dạt, không một bóng thuyền bè qua lại. Từ Đạo Hạnh ngước mắt lên trời mà than. Cao xanh khôn thấu lòng này, nỗi hờn ai biết, tỏ bày mà ai. Minh Không và Giác Hải nhìn nhau kinh dị, bèn khuyên. Từ huynh, thuở xưa Tổ Đạt Ma thả cọng lao mà qua Đông Hải. Huệ Khả chặt tay mới học được phép an tâm. Lục Tổ 16 năm trường ăn lau luộc ghém với nước thịt của lũ thợ săn. Phật Tổ chỉ con sông Ni Liên mà thề, chiếc bát vàng kia phải trôi ngược. Xem thế, khó khăn tầm đạo cũng đã nhiều, mà sự linh dị của phép màu sử sách ghi cũng đã lắm. Chúng ta đã phát cái tâm rồi, thì chỉ cần cái tâm này là đủ. Xá chi cái dòng sông kia mà lại làm nhục chí chúng ta. Cứ cố đi, tất sẽ đến. Cứ cố đợi, tất sẽ có hiển linh. Từ Đạo Hạnh có lòng riêng nên chưa muốn thổ lộ, bèn giả lả mà rằng. Ngu huynh mượn ý của một câu cổ thi mà tức cảnh, chứ lòng kẻ tu hành ai lại thế? Rồi nhìn về phương Nam mù mịt, rồi nhìn về phương Tây mù mịt. Từ Đạo Hạnh đứng dậy, cắm chiếc gậy xuống bãi sông mà thề. Nếu không qua được Thiên Trúc, thì cái thân này, cái gậy nọ sẽ cùng mục nát với cỏ cây. Lạ lùng thay, lời thề vừa dứt, một bà già chống chiếc thuyền con trong đợt sóng hiện ra. Bà già ngồi an tĩnh, không chèo, không lái, mà thuyền cứ băng băng lướt đi. Đến bờ, tức khắc thuyền dừng lại. Minh Không bước đến hỏi. Thưa lão thái, sông to, sóng dữ, biết sao qua. Từ đây về Thiên Trước, độ đường còn bao nhiêu dặm? Bà già trừng trừng nhìn ba người, lát sau hỏi trống. lấy cái gì biết to nhỏ, lấy cái gì biết xa gần. Minh Không và Giác Hải bửng lửng, Từ Đạo Hạnh ung dung rung đùi ngâm. Tâm ta vô phân biệt hề, thì có chi to nhỏ? Tâm ta không ngăn ngại hề, thì đường ngắn đường xa đâu? Bà già cười lạc, chỉ vào mặt Từ Đạo Hạnh mà quát. Bẻ mép, láo khoét, vậy thì ngươi cứ ngồi đây mà vô phân biệt, mà vô ngăn ngại. Còn hai tên kia, hãy lên thuyền. Minh Không và Giác Hải nhìn nhau bỡ ngỡ. Từ Đạo Hạnh cười ha hả, cất cao chân bước lại. Tiểu Tăng vẫn cứ leo thuyền ngồi mà về Tây Trúc, cũng chẳng ngại gì và cũng chẳng phân biệt gì. Nói xong bước xuống, nhưng chân hẳn, thuyền không, y rơi tõm vào vũng nước, loay hoay mãi mới trở được vào bờ. Khi ngước lên thì trên đám cỏ ngồi kiết già một sư cụ già nua tuổi tác, áo vỏ cây, chân dày gai, rõ là bậc tu hành khổ hạnh. Từ Đạo Hạnh biết, bèn đến đảnh lễ. Minh Không và Giác Hải vội làm theo. Sư cụ chậm rãi nói, các ngươi đã có lòng thành, nhưng đường từ đây về đất Phật còn xa xăm dịu vợi. Ta có duyên phần với các ngươi, nên sẵn lòng giúp một chuyến vậy. Rồi rút trượng cầm tay, chỉ con thuyền nhỏ mà tiếp lời. Thuyền là phương tiện, trượng sẽ là hướng đi. Nhưng hãy lắng nghe đây. Lên thuyền phải nhắm mắt, đến bến thì dìm thuyền. Thực tâm cầu đạo, Tây Trúc hiện ra. Thoát cái, sư cụ chỉ ngón tay vào đầu trượng. Trượng rơi vào tay Từ Đạo Hạnh, rồi biến mất, tịnh không lưu lại một thoảng gió sao. Cả ba đều ngẩn ngơ.